Ví dụ như có một lúc nào đó cá vị mà lười biếng, cá vị không buồn tắm rửa gì chừng mấy ngày, cá vị thấy cái nỗi khổ của cái thân ngứa ngáy. Mà đôi khi tôi hay chọc với thầy, tôi nói tôi hạnh phúc nhất là lúc tôi tắm, tại vì ở dơ quá chừng rồi tới chừng mình tắm cho mình nghe nó hạnh phúc vô cùng. Rồi cũng có lúc tôi chọc với thầy, tôi nói không có lúc nào hạnh phúc bằng lúc cởi giày ra hết, nó có một cái nguyên nhân thế này. Mình có cái bệnh rất là hà tiện, mình không có mua giày, mình thấy đôi giày nào được được cái mình thọt chân vô, ồ đôi giày thì còn tốt nè, mang được nè. Dĩ nhiên là giày của người ta thì nó không có vừa với chân mình, mà mình thấy giày đó là còn tốt nhất, cho nên mình ép cái chân mình phải mang đôi giày đó lội núi một phen, lội về nó phồng lên hết cả ngón chân cái và những ngón chân chân út. Cái tới chừng mình cởi đôi giày ra, mình ngồi mình xích xoa hạnh phúc làm sao khi được cởi đôi giày ra. Và đó là những chuyện đùa, nhưng mà trở lại cái chuyện, thưa các vị, cái nỗi bức bách của thân này nó lớn vô cùng. Mình chưa cần đợi cái bệnh, lúc bình thường hình hài của các vị mà nó có chút trục trặc thôi thì các vị đã cảm thấy là nó không phải dễ chịu đâu. Huống nữa là khi bệnh, mình sổ mũi, mình nhức đầu, mình đau răng, mọi thứ bệnh nó đến với các vị thì các vị nếm được cái hương vị của nỗi khổ bức bách về thân thôi à. Đó là cái bệnh thường thôi đó. Là cái bệnh mà để nó đưa mình đến chỗ tử vong, thưa, không phải là cái chuyện nhẹ nhàng lắm đâu. Lúc đó là từng từng thớ thịt của mình nó quằn quại, nó kêu gào, rất là tội nghiệp cho một hình hài lúc mà bệnh. Cái chết của những người già nó như ngọn đèn hết dầu á, cơ thể sức khỏe nó cạn kiệt dần thì họ ra đi rất là dễ. Nhưng các vị thử chứng kiến những người trẻ mà bất thần hoặc bệnh hay chết, để các vị thấy cái sức sống của thân nó mãnh liệt vô cùng, ép nó chết không phải dễ. Người ta cho mọc phin vào nước biển để truyền vào hình hài đó, để làm cho mình liệm dần trong cái nỗi hôn mê, chìm trong hôn mê mà chết. Nhưng mà tới chừng chết rồi các vị thấy là cái sức sống của thân nó tiềm phục, nó vẫn đòi sống, nó không chịu chết. Thì từ cái điều này mình nhìn lại, thưa đại chúng, là cái chấp của ta về hình hài này rất là nặng. Ta gắn chặt cái tâm thức mình với hình hài này, ta yêu quý nó từ lúc ta mới sinh ra, cho tới lúc tuổi đời càng già thì ta càng yêu quý thân. Và tới lúc mà gần chết thì cái nỗi sợ chúng ta đối với cái chết nó càng lớn lao vô cùng. Có những người già rất là sợ chết, và do vậy cái tâm thức này khi hình hài họ mà nó kề cận với cái chết thì từ cái điều hoảng loạn của tâm thức, nó cộng với cái sức ép, cái sinh lực của thân đòi sống nữa, nó tạo thành cái sự giằng xé giữa chết và sống rất là nặng nề, rất là khủng khiếp. Cho nên thân nó bức bách vô cùng khi người đó bệnh, rồi tâm nó cực kỳ bất an. Cực kỳ bất an là do vì cái nhu cầu đòi sống của nó làm cho bất an. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như mình vừa nói đó, tất cả những cái quá khứ của mình đã tạo niềm vui, nỗi buồn, cái hờn, cái giận, bao nhiêu nghiệp thức đã gây trong một đời, nó hiện như những cuồng phim diễn ra trong tâm thức của mình. Cái tốc độ của phim bên ngoài ấy, thì nó còn đòi cái thời gian để nó chiếu, nhưng mà cái tốc độ hiện của nghiệp thức trong thần kinh, trong trong vùng trời tâm của ta, nó không phải hiện như dòng phim đâu. Nó là một cái rất là nhanh, nó lướt qua như thế này, là cái điều nào nó gây ấn tượng nhất đối với các vị thì nó hiện thành hình rất là rõ trong tâm thức các vị. Cho nên mình giết người nè, mình trộm cướp nè, mình có những hành động cực kỳ tiêu cực thì những cái đó nó hiện thành hình trong tâm thức mình rất là mạnh, và nó làm cho mình hoảng sợ kinh khiếp vô cùng, và nó gây thành cái tình trạng cực kỳ bất an của cái người cận tử. Đó là lòng bất an lo lắng, nó đặt trên hai yếu tố của thân và tâm như vậy. Cái thứ ba là đường trước mịt mờ không biết về đâu. Mình mà nghiệp lành mà vững chắc rồi thì không có gì phải sợ cả. Và khi nghiệp lành mình đủ lớn rồi thì lúc mà mình bệnh thì lúc đó là những cái tái hiện trong tâm thức mình, đa phần là những cái nghiệp lành nó hiện lên hết. mình mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người. Cả một đời mình tu tập thì lúc mà mình bệnh, mình nằm thiêm thiếp thì mình tự nghe là cái sự an bình của tâm thức mình. Rồi mình cũng thấy những cái hiện cảnh rất là lành nó hiện ra, chứ mình không hề thấy những cái cảnh dữ hiện ra trong lúc mình bệnh. Người nào tu tập giỏi thì trong nhất chiên bao của họ, họ cũng thấy điều lành. Điều này rất là rõ ràng. Các vị còn nhớ vị thiền sư và ta cúng cho ông bộ y một đính vàng móng ngựa đó. Nhớ hả?
Dạ.
Đó là câu chuyện nó biểu trưng cho những người khéo tu tập, nghiệp lành rất lớn. Nó có hai điều đặc biệt nơi những người tu tập giỏi là thế này. Điều thứ nhất á, là khi nghiệp lành họ đã đầy, cho nên trước cái chết họ không hoảng loạn. Cái thứ hai tuyệt vời nữa là đối với người tu tập giỏi là họ không có bị chìm vào hôn mê khi mất. Thần trí an bình tĩnh lặng và họ ra đi rất là nhẹ nhàng, không có bị chìm vào hôn mê. Cái người tu tập giỏi là rất tỉnh, rất sáng, ra đi rất là nhẹ, không có hôn mê, rất là tỉnh táo khi ra đi. Và có một câu người ta sau khi mất người ta thẩm định là người đó có khả năng đi lên hay là đi xuống. Các vị có biết câu kệ đó không? Câu kệ đó là mình chết đi để mai mốt còn có người thân mà mất. Lãnh thánh nhãn sinh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cả ly. Đảnh là cái đỉnh nè, tỉnh đầu. Thông thường á, khi mình mất á, thì thần thức, tức là thức thứ 8, mình tiềm thức nó ra sau cùng. Và chỗ nào nó ra sau cùng là chỗ đó còn ấm sau cùng. Mà người được vãng sinh hay sinh về cảnh giới lành hay chứng ngộ niết bàn, thường thường trên đỉnh đầu nóng cuối cùng. Toàn thân có thể lạnh nhưng mà đỉnh đầu nóng hổi à. Và mình rờ trên đỉnh đầu người đó còn nóng, trong khi tứ chi đều lạnh hết. Và cái nóng đó nó kéo dài cho tới lúc tắt hơi rất là lâu, thì người đó chắc chắn là vãng sinh. Nhãn sinh thiên là con mắt này nó nóng sau cùng, cái nơi thần thức đi ra cuối cùng là vùng mắt này, thì người đó chắc chắn là sinh về cõi trời, những tầng trời rất là cao để hưởng lạc. Nhân tâm ngã quý phúc, nếu người đó mà họ lạnh đầu nè, lạnh dưới chân, nhưng mà cái vùng ngực này còn ấm sau cùng á, thì người đó sinh lại cõi người. Ngã quỷ phúc là gì? Phúc là bụng mà. Dạ. Cái vùng rúng, vùng bụng nè. Nếu mà hình hài lạnh hết mà vùng bụng này còn nóng sau cùng á, thì chắc chắn là người đó sinh vào cảnh giới của ngã quỷ. Bàn sinh tất cả ly, tức là tất cả những loài động vật. Bàn sinh, bàn là nằm ngang rồi nè. Những cái loài sinh sống nằm ngang là chỉ cho tất cả loài động vật. Thì tất là đầu gối, cái là gót chân. Hai nơi này, trên đầu thì lạnh, mắt cũng lạnh, ngực cũng lạnh, nhưng mà đầu gối thì còn nóng và gót chân còn nóng sau cùng, thì người đó chắc chắn là rớt vào cảnh giới rất là thấp. Đây là cái câu trong luận thư các cái vị tổ sư đã trao cho chúng ta một cái chỉ điểm để biết về khả năng tu tập của những người trên cuộc đời.
Giấc mơ nó cũng trở thành đẹp. Nhưng mà con có nghe một vị nói là nếu mà ở trong giấc mơ mà bị ma chừa hay là bị gì đó thì vị đó nói là một cách trải nghiệm là sao thế này con?
Thực tế thì nó có những cái yếu tố làm nên giấc mơ. Không biết có chia sẻ cùng các vị đây chưa? Giống như có rồi đó, có gì quên đó. Mình nói những yếu tố làm nên giấc mơ trước và mình giải thích câu hỏi của Huệ Tâm sao. Yếu tố đầu dễ biết lắm là do cơ thể sinh lý này nó làm nên giấc mơ. Ăn bụng no, nằm ngủ máu chảy không đều, tim mình nó bị ngột ngạt, hoặc là tối đó đầu mình nó hơi bị đau, thì trong giấc mơ mình dễ có những cái điều bất thường xảy ra, như mình thấy mình bị đau, mình thấy mình chân mình đau, vân vân. Có nhiều chuyện xảy ra mà do ảnh hưởng của cơ thể, do ảnh hưởng sinh lý. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ảnh hưởng tâm lý. Ví dụ như mình mơ ước một chiếc xe rất là đẹp, cái điều đó nó làm thành ấn tượng, làm thành nỗi ước mơ của mình. Cái có khi ngủ mình thấy mình được bố mẹ tặng cho chiếc xe hơi. Hoặc là mình mơ ước cái gì đó, thèm ăn cái món gì đó, có khi mình cũng thấy. Nó là do yếu tố tâm lý làm thành. Yếu tố thứ ba là do nghiệp thức quá khứ chôn giấu trong tiềm thức, nó khởi hiện trong tâm thức của mình. Nghiệp thức quá khứ của mình, ví dụ như mình đã từng làm chim bay trên trời, hoặc là quá khứ của mình đã từng làm ông thầy tu. Có khi giấc mơ mình không thể tưởng tượng được, mà tự nhiên mình thấy mình là ông thầy tu, cũng chống gậy đi lang thang vân du. Rồi có khi mình thấy mình là chim phượng hoàng, vân vân. Có khi mình thấy mình về đến cái vùng đó, vùng này là vùng của mình ở hồi xưa, nhưng mà tới chừng thức giấc mình nhớ là mình đâu đã từng về vùng đó. Nhưng mà 9-10 năm sau có dịp đi ngang, mình chợt nhớ giấc mơ của mình 10 năm trước đã từng đến đây, coi đây như là nhà của mình. Đó là những điều nó được tái hiện ra trong tiềm thức, có khi từ quá khứ, có khi từ bé. Và điều này nó có những vị thầy họ không từng tu hành ở đâu cả, tu hành ở Nhật hay ở Trung Hoa gì cả, nhưng mà có những giấc mơ họ thấy họ bay về vùng đó, vùng núi đó, họ nói họ là ông tăng cũ vùng núi đó. Rồi quá khứ như ngài Tô Đông Pha, ngài đã từng thấy ngài là một thiền sư chống gậy vân du á. Đó là do nghiệp thức từ quá khứ nó hiện lại. Cái điều thứ tư đó là có khi những thiện thần báo mộng đó. Có khi có những vị thiện thần, có những vị hộ pháp, họ giúp mình, họ yểm trợ mình. Cho nên trong giấc mơ có khi họ hiện ra, họ báo cho mình những cái điều sẽ xảy ra. Đó là bốn trường hợp. Dĩ nhiên mình dẫn bốn trường hợp thôi, nó có nhiều trường hợp khác nữa. Tuy nhiên cái điều giải thích ở đây là thế này: mình mà tu giai đoạn đầu thì có thể là do nghiệp thức của quá khứ nó khởi hiện lên trong cái vùng tâm thức của mình, cho nên mình có những giấc mơ. Nhưng mà dần dần cái những giấc mơ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, thì đó là cái giai đoạn mình tu giỏi rồi đó. Rồi tiếp theo giai đoạn thứ hai nữa, đó là càng ngày cái giấc ngủ của mình nó càng yên bình, lặng lẽ, và giấc mơ mình thường thường không có. Nếu có thì đó là những giấc mơ rất là lành. Mình thấy chẳng hạn như mình gặp những người bạn tu, mình đi vào những cảnh giới lành, đi vào những cái chùa có ánh sáng của Đức Phật. Rồi tiến cao đến một tầng nữa, lúc bấy giờ mình ngủ nhưng mà trong giấc mơ mình thấy mình cũng đang tu, thấy đang dụng công, đang tu hành, đang niệm Phật. Rồi đến cái giai đoạn tuyệt vời nhất của người tu đó là lúc bấy giờ thưa ngủ là hình hài tứ đại này ngủ, nhưng mà còn một cái là cái sự nhận biết của mình, tức là cái năng lực chánh niệm của mình, thì nó vẫn không có ngủ. Lúc bấy giờ người ta gọi là thức và ngủ như nhau, sáng ngời tỉnh tại, lúc nào cũng an trú trong chánh niệm cả. Lúc đó là lúc dụng công đến cái giai đoạn tuyệt vời nhất. Và khi ngủ thức được như nhau thì thưa các vị, lúc bây giờ thân nó bệnh là chuyện của thân, nhưng mà tâm mình vẫn an trú trong chánh niệm, rỡ ràng tỉnh sáng, chứ không có bị thân bức bách khổ đau mà mình hoảng loạn. Thì lúc bây giờ chắc chắn là đảnh thánh đó. Đi ra cửa này giống hỏi đi ra chỗ cửa trái tim, cuối cùng là đi ra đây thôi. Luôn an trú trong sự tỉnh giác liên tục, thế thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ làm chủ được sống chết. Và nhãn sinh thiên là sao? Thưa lúc bấy giờ mắt mình có thể nhắm lại, nhưng mà những cảnh giới lành nó luôn hiện ra, mình luôn thấy biết được cảnh giới lành. Tuy con mắt này không mở, nhưng mà cái nhãn thức nó vẫn còn nhận biết. Do vậy cho nên thần thức nó theo mắt nó đi ra, đó là nhãn sinh thiên. Nhân tâm ngã quý phúc là gì? Thưa cái sự sống của mình nó thu hồi về trong trái tim. Lúc bây giờ cái năng lực của thần kinh không còn cảm nhận được, nhưng mà trái tim nó là biểu tượng của sự thương yêu, của cái lòng nhân ái. Mà con người lòng nhân ái lớn thì tức khắc là họ chết trong cái niềm an bình vô cùng, trong cái lòng thương yêu rất là lớn, cho nên thần thức ra cuối cùng ở trái tim. Tại sao ngài Quý Phúc? Cái con người này là con người luôn đói khát, không phải đói khát về thức ăn không, mà đói khát về danh, đói khát vì lợi. Mà bụng là biểu tượng của sự tham lam. Ta nên nhớ là có những người nghèo họ không có tham, mà có những người giàu họ cũng tham hết á. Và cái biểu tượng của ngạ quỷ là gì? Đầu thì lớn nè, bụng thì to mà cổ thì nhỏ. Chứng minh cho cái gì? Cái sự tính toán của họ, cái sự giành giật của họ rất là lớn lao, và cái lòng tham của họ không bao giờ đầy. Và họ nuốt bao nhiêu họ cũng không cảm thấy đầy hết. Đó là biểu tượng của ngạ quỷ. Và ngay trong cuộc sống đời thường đã có ngạ quỷ rồi. Cái lòng khao khát không vơi, cái tham dục của họ cực kỳ. Cho nên chắc chắn là họ luôn luôn để ý tới cái bụng nhiều nhất, cái ăn lợi, ăn danh, ăn tiền, ăn của, ăn dục vọng. Cho nên họ đi ra ở cái bụng thôi. Bàn xin tất cả ly. Thưa Phúc là bụng. Nhà Phúc là bụng.
Phúc này là Phúc kia, tưởng như Phúc kia.
Phúc là phước thì nó khác. Phúc là phước thì thế này. Phúc này là bụng. Bàn sanh tất cả ly. Thưa, khi là tâm thức mình nó không nâng lên đến tầng cao, nó chỉ là đà ở mức độ hưởng thụ vật chất thôi, thỏa mãn những cái nhu yếu rất là động vật, rất là đời thường. Tâm hồn nó không thể mở ra. Cái chuyện quan trọng của đời sống nó là cái chuyện ăn ngủ và rất là thấp. Thế thì con người đó không thể vươn lên cao đến cái tầng của yêu thương, trái tim nhân ái của con người được. Phải sinh trong loài thấp thôi. Mình dừng ở đây. Bây giờ xin mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tế và chúng sanh đều trọn.